Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 478. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 11 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm kệ tụng Thần Chủ Thành bài thứ nhất. Nhĩ thời Bửu Phong Quang Diệu Chủ Thành Thần thừa Phật oai lực Phổ Quán Dứt Khiết Chủ Thành Thần chúng nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn này là nói nghi thức của kệ. Phần trước đã nói rất nhiều với chúng ta. Nghi thức như vậy Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại không ngừng. Trong đó có ý nghĩa giáo dục rất sâu. Chúng ta nhất định phải hiểu, phải biết làm sao để học tập. Bài thứ nhất. Đạo sư Như Thị Bất Tư Nghị, quang minh biển chiếu ư thập phương, chúng sanh hiển tiền tất kiến Phật, giáo hóa thành thục vô ương số. Bửu Phong Bồ Tát trong Trường Hàng, chúng ta đọc được pháp môn mà Ngài đã tu học là phương tiện lợi ích chúng sanh. Ý nghĩa này rộng vô cùng. Trong bài kệ tụng nhìn thấy thành quả giáo hóa của Ngài, chúng ta nên học tập thế nào? Câu thứ nhất là nói ra chư Phật Như Lai. Đạo sư là chư Phật Như Lai. Hai chữ Như Thị thì ý nghĩa sâu lắm. Mở đầu trong mọi bài kinh là Như Thị Ngã Văn. Như Thị ở đây với Như Thị Ngã Văn là hoàn toàn tương đồng. Nói theo ý nghĩa hai chữ này, như chính là chân như. Tất cả pháp tướng thị xuất thế gian đều là tự tánh chân như hiển hiện ra, là tướng phần của tự tánh chân như. Tướng như tánh của nó, tánh như tướng của nó, tánh tướng bất nhị, gọi là Như Thị. Không thể nghĩ bàn. Như Thị là hai chữ, bao bọc mọi hiện tượng, vũ trụ nhân sinh. Phật gia thường giảng là tánh tướng lý sự nhân quả hoàn toàn bao quát ở trong đó. Nếu phải nói mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai vì vô lượng vô biên chúng sanh thuyết pháp, thuyết những pháp gì? Có thể nói như thị mà thôi. Hai chữ này là căn nguyên chung, cương lĩnh chung của tất cả. Chư Phật Như Lai thuyết pháp, nếu cho giải thích thì chính Kinh Bát Nhã cũng là nói ra một câu: chư pháp thật tướng. Như thị chính là thật tướng các pháp. Thật tướng của các pháp không thể nghĩ, không thể bàn. Tại sao? Nghĩ là đã rơi vào trong ý thức. Bàn là nghị luận. Nghị luận cũng rơi vào trong ý thức. Cho nên hễ nghĩ hễ bàn là rơi vào hai ba. Hai ba có nghĩa là gì? Ba tâm hai ý. Rơi vào hai là chỉ mạt na với thức thứ sáu, đó là hai ý. Mạt na là ý căn, thức thứ sáu là ý thức. Ba tâm là hai ý cộng thêm A Lại Gia, gọi là ba tâm. Chỉ cần hệ động ý nghĩ, nghĩ với bàn là rơi vào hai ba. Chân tướng không có nữa. Chân tướng Phật cũng đặt cho cái tên là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Đệ Nhất Nghĩa Đế chính là bạn vẫn không khởi tâm động niệm, vẫn không phân biệt chấp trước. Đó chính là Đệ Nhất Nghĩa. Chúng ta cũng có thể nói là cảnh giới đệ nhất là thật đấy. Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát có chỗ khác với chúng ta là Ngài có thể giữ được cảnh giới đệ nhất vĩnh hằng, chính là niệm thứ nhất giữ gìn mãi mãi, sẽ không rơi vào niệm thứ hai. Chỗ phàm phu không bằng Phật Bồ Tát là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, trong khoảng sát na rơi vào trong hai ba. Hai ba chính là nghĩ bàn. Nghĩ là phân biệt, bạn là chấp trước. Không chấp trước bạn còn nói gì? Tức là không nói bạn. Cho nên chẳng nghĩ bạn. Sự chẳng nghĩ bạn ấy không phải là bảo sự tình này không thể nói, không thể nghĩ, không phải ý nghĩa này. Đó là bạn hiểu lầm hoàn toàn ý nghĩa thật sự của câu này. Ba chữ không nghĩ bàn là tôn nổi lên Đệ Nhất Nghĩa Đế. Đó mới là chư pháp thật tướng. Đó mới là như thị. Rơi vào hai ba là không như thị rồi. Quang minh biến chiếu ư thập phương, duy có ánh sáng chân lý mới có thể gia trị tất cả chúng sanh. Quang minh biến chiếu, lời dạy của Phật, kinh luận của Phật, chúng ta ngày nay mới hơi có thể thể hội được, nhận thức được. Bất luận lý Ngài giảng, sự Ngài giảng, cảnh giới Ngài giảng, nhân quả Ngài giảng, đều là siêu diệt thời không. Cũng tức là nói, Ngài không bị hạn chế bởi thời gian và không gian. 3000 năm trước, thuyết pháp của Ngài chính xác, được rất nhiều thính chúng hoan nghênh. Khẳng định mọi người dưới lời dạy của Đức Phật đã khai ngộ chứng quả, được lợi ích chân thật. Ngày nay sau 3000 năm, chúng ta dở kinh quyển ra, lợi ích mà chúng ta đã đạt được so với lợi ích mà các đệ tử đương thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại hội đã đạt được không có gì khác nhau. Như vậy là thuyết minh siêu thời gian, siêu không gian. Có lẽ có người nói, Pháp Sư, Ngài sao có thể nói vậy? Chúng ta đọc trong kinh điển, đệ tử Phật nghe kinh không đến một nửa là khai ngộ chứng quả rồi. Chúng ta ngày nay nghe bao nhiêu năm vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Đó là nguyên nhân gì? Nguyên nhân trong đó là chúng ta không biết nghe. Cho nên không đạt được hiệu quả thù thắng. Điều chúng ta ngày nay đạt được là thường thức Phật học, không liên can gì với mình. Cho nên bạn chẳng khai ngộ, bạn cũng không chứng quả. Chuyện này không dính dáng gì với xưa nay. Chỉ cần bạn hiểu, bạn biết nghe, bạn biết học, thì lợi ích mà bạn được tuyệt đối chẳng kém hơn người xưa. Những thứ đó mới được gọi là chân lý. Chân lý vĩnh hằng bất biến. Thí như Phật dạy cho chúng ta không sát sanh, chúng ta có làm được không? Sau khi người xưa nghe rồi, họ làm được thật sự. Khi nào làm được? Thượng căn lợi trí, làm được liền ngay. Ý nghĩ tổn thương chúng sanh, sau khi nghe câu nói của Phật thì đoạn dứt ý nghĩ này, mãi mãi không khởi nữa. Không khởi ý nghĩ này thì lập tức được Phật dạy cho chúng ta không trộm cắp. Tôi thường nói, chúng ta có ý nghĩ đòi lấy tiện nghi của chúng sanh, muốn khống chế, muốn chiếm hữu, đoạn dứt tâm muốn đòi lấy tiện nghi đi. Đối với tất cả chúng sanh, trước giờ không khởi ý nghĩ này thì chứng quả ngay, cái ngộ ngay. Đó là cổ đại đức đã nói, tùy văn nhập quán. Chúng ta xem kinh văn, tùy theo kinh văn thì có thể đề khởi quán tưởng nhập pháp giới. Đạo sư như thị, ta cũng như thị. Đạo sư không nghĩ bàn, ta cũng không nghĩ bàn. Như vậy mới có thể khế nhập. Song chúng ta ngày nay học Phật vì sao không được? Nói thực tại là chúng ta không phải thượng căn lợi trí. Sao gọi là thượng căn lợi trí? Thiện căn phước đức nhân duyên cả ba trọn đủ. Kinh A Di Đà giảng, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Ba điều kiện trọn đủ hết thảy. Bạn muốn khi nào giảng sanh thì khi ấy có thể giảng sanh. Lời ấy là thật, chắc chắn không phải vọng ngữ. Trước hết bạn phải tính, có đủ tính giải hành chứng. Trước hết bạn phải tin tưởng. Bạn phải tin lời dạy của Phật ở trong kinh. Căn của tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Vậy tất cả chúng sanh hư không pháp giới đến từ đâu? Căn bản ấy gọi là bổn tánh chân như. Phật đem chuyện này nói rất nhiều danh tự khác nhau. Đó là phương tiện thiện xảo dạy học của Phật. Tại sao cách làm như vậy gọi là phương tiện thiện xảo? Phật dạy chúng ta đừng phân biệt, đừng chấp trước. Bạn dùng danh từ nào cũng được, chỉ cần chỉ về chuyện này thôi. Nói bao nhiêu danh hiệu thì dụng ý ở đây, nói sau cũng có thể hết, đều được. Bạn chỉ cần không khởi phân biệt, không khởi chấp trước, tức là không nghĩ, không bạn, thì bạn nhập cảnh giới. Cảnh giới trước mắt chính là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không ở chỗ nào khác. Bạn thấy được ở trong mười pháp giới, thấy được nhất chân pháp giới. Ở trong pháp giới người thấy được mười pháp giới. Ở trong mười pháp giới thấy được nhất chân pháp giới. Chuyện là như vậy. Nếu bạn không hiểu, nghe kinh, tai nghe, trong lòng nhớ thì phiền phức đấy. Bạn đã rơi vào hai ba rồi. Đương nhiên, trong đời sống thường nhật, vẫn là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước quản. Chân như của bạn quản không nổi. Chuyện này trong Kinh Phật có nói, Cổ Đại Đức cũng có tỷ dụ nói rất hay. Chân như vốn là chủ nhân, vọng tưởng phân biệt chấp trước là đầy tớ trong nhà bạn. Hiện tại biến thành đầy tớ quản gia. Chủ nhân phải nghe sắp xếp của đầy tớ, không tự do mấy nào. Đáng thương, phàm phu chúng ta chính là như thế. Phàm phu là đầy tớ quản gia trong nhà bạn. Chủ nhân thì đáng thương, khách chủ đảo lộn. Chư Phật Bồ Tát, ngay cả thanh văn duyên giác, các ngài tự mình là quản gia. Thanh văn duyên giác quyền giáo Bồ Tát tự mình quả thật là quản gia. Đầy tớ của ngài còn có quyền lực tương đối lớn. Song đầy tớ của ngài nghe lời, đến cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, chân tâm của mình là quản gia hoàn toàn. Đầy tớ nghe lời sai gọi hoàn toàn mà thôi, chắc chắn không có mảy may quyền lực can dự chuyện trong nhà. Ông chủ thật sự khôi phục chủ quyền nên có. Tỷ dụ này dễ hiểu lắm. Cho nên chúng ta học Phật không có gì khác là phải học chân tâm của chính chúng ta. Chân như quản gia làm chủ, sau đó mới quang minh biến chiếu ư thập phương. Đầy tớ quản gia thì không thể được. Vì sao? Đầy tớ có tự tư tự lợi. Bạn chỉ cần khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, sao bạn có thể biến chiếu thập phương? Chuyện này chúng ta tưởng tượng là minh bạch. Chúng ta khởi tâm động niệm có nghĩ đến mười pháp giới y chánh trang nghiêm không? Từ trong báo cáo này chúng ta cần phải biết tư tưởng của Phật Bồ Tát quả thật khác với chúng ta lắm. Các ngài khởi tâm động niệm là làm sao lợi ích mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không nghĩ cho mình, không có mình. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là chính mình. Trong Kinh Đại Thừa gọi đó là pháp thân. Mỗi người chúng ta đều có pháp thân. Thân này là thân nghiệp báo, đến từ đâu? Nương pháp thân mà khởi. Pháp thân là căn bản của thân tướng chúng ta. Pháp thân nương gì khởi lên? Pháp thân nương bổn tánh chân như mà khởi. Kinh Hoa Nghiêm giảng: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là nói pháp thân, cũng tức là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm là chính mình. Khởi tâm động niệm vì mười pháp giới y chánh trang nghiêm, người này mới biết vì mình thật sự. Phàm phu mê rồi, sau khi mê như thế nào? Xem thân này là chính mình. Vậy là sai rồi, sai quá trớn rồi.
Phật
làm tỷ dụ ở trong kinh Lăng Nghiêm, đem pháp thân chân như của bạn tỷ dụ là biển cả, đem thân hiện tiền của chúng ta tỷ dụ là một bọt nước trong biển cả, bọt nước nương biển cả khởi. Điều này dễ hiểu. Phàm phu chấp trước bọt nước là biển cả, quên mất biển cả thật sự đi, cho rằng bọt nước chính là biển cả. Ví dụ này là phàm phu không biết tất cả chúng sanh hư không pháp giới là chính mình, chấp trước thân là mình, quên mất bản thân thật sự. Họ chấp trước bản thân giả, xem giả là thật, xem thật là giả, đó là điên đảo thác loạn. Phật pháp dạy học không có gì khác là dạy chúng ta phản vọng quy chân mà thôi. Chúng ta ngày nay dùng phương pháp nào quay đầu? Phương pháp Đại Thừa Xảo Diệu đích thực là phương tiện thiện xảo. Chuyển được quan niệm đó là được rồi. Quan niệm trước đây sai lầm, bây giờ tùy thuận lời Phật Bồ Tát dạy, ta không chấp trước thân này là chính ta nữa. Ta hiểu đâu là chính ta, tất cả chúng sanh hư không pháp giới là chính ta, là pháp thân tuệ mạng của ta. Thân này có sanh có diệt, pháp thân chẳng sanh chẳng diệt. Ta đem chính mình tìm được bản thân chẳng sanh chẳng diệt. Trong Thiền Tông thường nói, kêu bạn đi tham thoại đầu, mặt mũi vốn dị trước khi cha mẹ chưa sanh. Ấy là gì? Pháp thân. Cha mẹ sanh ta, đó là nhục thân, đó là giả ngã. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới là chân ngã, đích thực là chẳng sanh chẳng diệt. Có lẽ các vị phải nói, trong hư không pháp giới có tinh hệ tinh cầu vô lượng vô biên. Tinh hệ tinh cầu đều có thành trụ hoại không, nó làm sao là chẳng sanh chẳng diệt? Đích thực là chẳng sanh chẳng diệt. Thành trụ hoại không là chuyển biến, chuyển biến của nhân quả. Bạn phải minh bạch đạo lý này. Thân thể của chúng ta có sanh diệt không? Không có. Người sanh tử là chuyển biến. Cho nên mới nói nhân quả bất không. Nhân sẽ chuyển biến thành quả, quả là chuyển biến thành nhân. Thân này chết đi không cần, thần thức lại đầu thai nữa. Thân thể giống như y phục vậy, y phục này không thích thì cởi đi, không cần đổi bộ khác. Hoại rồi, phá rồi, lập tức đổi đi. Người niệm Phật, người tu hành, xả thân đi đến thế giới cực lạc. Đến đó để làm gì? Để tham học. Thân cận A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là Phật Trung Chi Dương, Quang Trung Cực Tôn. Đến đó để làm gì? Đến đó để cầu Phật Pháp. Cũng tức là nói đến bên đó để hoàn thành tam học, tam tuệ, thân chứng, pháp thân thanh tịnh. Tánh tướng, lý sự, nhân quả của vũ trụ nhân sinh thấy rõ triệt để. Đó gọi là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đến đó để làm điều này. Sau khi chứng đắc vô thượng Bồ Đề thì quay ngược thuyền từ về mười pháp giới, quay lại về lục đạo để giúp đỡ chúng sanh hữu duyên. Để những chúng sanh hữu duyên này cũng có thể thành tựu giống như thành tựu của mình. Đó là sự nghiệp của nhà Phật. Quang minh biến chiếu ư thập phương, chúng ta còn phải nói cụ thể hơn một chút mới biết nên học tập ra sao. Chúng ta học nêu mấy ví dụ mà nói. Ánh sáng chân thành, tâm chân thành của chúng ta không phải đối với một người nào ta chân thành với họ, với chuyện nào ta chân thành với nó. Người khác hay chuyện khác thì không có sự chân thành này. Chân thành ấy của bạn rất nhỏ, tâm lượng rất nhỏ. Bạn chân thành với người, còn con chó có chân thành không? Còn con kiến bạn có chân thành không? Với cái cây bạn có chân thành không? Với một chiếc lá bạn có chân thành không? Từ những chỗ này nghĩ ngợi nhiều, nếu tâm chân thành của bạn có thể thấu tới mọi người, mọi sự, mọi vật thì giỏi lắm. Lại xem tâm chân thành của bạn lớn bao nhiêu. Với nơi chốn mà chúng ta cư trú, bạn có tâm lượng bao nhiêu? Thế giới này còn có rất nhiều quốc gia. Bạn có chân thành với nó không? Không hề. Ấy không phải là nước của ta, khác chủng tộc với ta, khác tín ngưỡng tôn giáo với chúng ta. Tâm chân thành của bạn hữu hạn lắm. Phật và Pháp Thân Bồ Tát, tâm chân thành của các ngài khắp hư không pháp giới. Một mao một trần, trong chánh báo lông mao nhỏ nhất, trong y báo là di trần, tận hư không biện pháp giới. Một sợi lông chánh báo, một di trần y báo, tâm chân thành đến hết. Đó gọi là biến thập phương. Loại tâm chân thành này nói với các vị, mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều được lợi ích. Ngàn vạn đừng cho rằng sao có khả năng ý. Sao không có khả năng chứ? Ánh sáng chân thành soi đến được. Ánh sáng ấy là gì? Là sống. Chúng ta khởi niệm này, ý niệm chân thành, thì sống ấy lập tức trọn khắp hư không pháp giới. Tùy theo tâm lượng của bạn, tâm lượng bạn nhỏ, ta chỉ yêu dùng đất của ta, chỉ yêu Hồng Kông của ta, niệm này của ta khởi, thì sống ý niệm của bạn lập tức bao quanh cả Hồng Kông. Nó có giới hạn, tùy theo tâm lượng của bạn lớn hay nhỏ. Nếu tâm lượng của bạn quả nhiên giống hệt với Pháp Thân Bồ Tát tận hư không biến pháp giới, một niệm này là trọn khắp pháp giới. Đó là ánh sáng. Cho nên các vị nhất định phải hiểu, ánh sáng có cái nhục nhãn của chúng ta nhìn thấy được, có cái nhục nhãn không nhìn thấy được. Nhục nhãn của chúng ta năng lực không lớn. Rất nhiều sóng ánh sáng khác nhau, chúng ta chỉ có thể thấy được một đoạn nhỏ. Thế nhưng nói bây giờ chúng ta có thể thấy sóng ánh sáng với tốc độ không cao, một giây mới 300.000 km. Thế thì hiểu sóng tâm niệm của chúng ta tốc độ còn nhanh hơn nó. Ý niệm mới động lên là tận hư không biến pháp giới. Ý nghĩa này mới động lên thôi, nhục nhãn của chúng ta có thể nhìn thấy sóng ánh sáng một giây mới chẳng qua 300.000 km mà thôi. Nhục nhãn của chúng ta có thể nhìn thấy sóng ánh sáng, tốc độ sóng ánh sáng lớn hơn chúng ta không nhìn thấy, tốc độ sóng ánh sáng ngắn hơn chúng ta cũng không nhìn thấy. Hay nói cách khác, cơ quan của chúng ta có thể thu được chỉ có một kênh, rất đơn điệu. Tần suất cao thu không được, tần suất thấp cũng thu không được. Lời ấy hiện giờ các đồng tu dễ hiểu được. Chúng ta dùng công cụ khoa học có thể đo lường một số sóng ánh sáng khác nhau. Cho nên ý nghĩ là sống. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tỏa ánh sáng cũng trọn khắp mười phương pháp giới. Thanh tịnh là chẳng nhiễm mảy trần. Phật ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cho chúng ta biết, bất dung hào phân bất thiện giác tạp. Bất thiện chính là ô nhiễm, không sạch sẽ, không thanh tịnh. Không có mấy phần bất thiện xen tạp thì tâm ấy là thuần thiện thuần tịnh. Tâm thuần thiện thuần tịnh trọn khắp hư không pháp giới. Các vị nghĩ ngợi xem ý nghĩ này, hết thảy mọi chúng sanh tận hư không biến pháp giới, ánh sáng chiếu đến họ, giá trị cho họ. Chân thành gia trì họ, thanh tịnh gia trì họ, ánh sáng bình đẳng gia trì họ, ánh sáng chánh giác gia trì họ, ánh sáng từ bi gia trì họ. Các vị đồng tu, các vị đều niệm qua kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Mở đầu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói cho chúng ta thập chủng quang minh dân, cùng ánh sáng này soi khắp mười phương cùng một ý nghĩa. Mọi người phải hiểu được đạo lý này. Thế giới hiện nay động loạn, tai nạn rất nhiều, thiên tai nhân họa. Người học Phật chúng ta nên đối mặt với nó thế nào? Những hiện tượng này từ đâu đến? Chúng ta phải ghi nhớ, Phật nói rất rõ ràng, từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng chính là ý nghĩ. Nếu bạn hiểu được đạo lý này thì bạn có thể tiêu trừ tai nạn của tất cả chúng sanh trong thế gian. Dùng phương pháp nào? Tưởng. Họ tưởng chiến tranh, ta tưởng hòa bình. Ánh sáng hòa bình của ta xung kích với ánh sáng chiến tranh của họ. Nếu sức mạnh tâm mà ta tưởng mạnh, nguyện lực mạnh, nguyện lực của họ không mạnh bằng ta, ý nghĩ hòa bình của ta dẹp tan ý nghĩ chiến tranh đó đi. Nếu mọi người đều tưởng thì sức mạnh này sẽ lớn. Người bình thường không hiểu đạo lý này. Người thế gian ngày nay tưởng điều gì? Cừu hận, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, trả thù, nghĩ điều này. Người học Phật chúng ta buông xuống toàn bộ những cách nghĩ này. Chúng ta phải có tư tưởng chính xác. Chúng ta tưởng hòa bình, chúng ta tưởng nhẫn nhịn, chúng ta tưởng từ bi. Tổng kết, tôi học Phật 50 năm, tổng kết lời dạy của Kim giáo, tôi đề xuất 10 câu 20 chữ. Tưởng ngày ngày thì có thể hóa giải kiếp nạn. Tưởng chân thành, tưởng thanh tịnh, tưởng bình đẳng, tưởng chánh giác, tưởng từ bi, tưởng nhìn thấu, tưởng buông xuống, tưởng tự tại, tưởng tùy duyên, tưởng niệm Phật. Đó là chánh tư duy trong bát chánh đạo. Thường hay tưởng như thế thì ý nghĩ này đừng để mất. Ý nghĩ ấy là đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Thì có thể hóa giải rất nhiều, rất nhiều tai nạn trong thế gian. mang lại hạnh phúc mỹ mãn thực sự cho tất cả chúng sanh. Người thế gian thường nói xã hội an định, thế giới hòa bình, phồn vinh hưng vượng. Không phải làm không được, là chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối tưởng sai. Nói sai, làm sai. Cho nên người học Phật chân chánh, từ bi chân chánh, người đang học Bồ Tát, tu Bồ Tát Đạo, học Bồ Tát hạnh chân chánh, tư tưởng của họ thuần chân, tuyệt đối sẽ không có cách nghĩ, cách nhìn sai lầm, sẽ không có cách nói, cách làm sai lầm. Đó là tồn hảo tâm. Mà những năm gần đây chúng tôi xướng đạo, hảo tâm chính là năm câu mà tôi nói. Hảo tâm là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta tồn tâm này, nói lời tốt. Lời tốt là gì? Phật bảo chúng ta không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thô ác, không nói thêu dệt. Đó là lời tốt. Làm việc tốt, những điều nào là việc tốt? Phật ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là việc tốt. Phật dạy Bồ Tát sự nghiệp lục độ là việc tốt. Phổ Hiền Bồ Tát càng xuất sắc hơn. Đem thập đại nguyện vương làm cách nghĩ, cách nhìn vì chúng ta, tiêu chuẩn của pháp hành. Tiêu chuẩn ấy là tiêu chuẩn của Pháp Thân Bồ Tát, là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai. Thật sự gọi là làm việc tốt. Sao còn có một câu làm người tốt? Làm người tốt là phải làm ba điều trước: tồn tâm, nói lời, làm việc. Ánh sáng soi khắp mười phương, bạn mới là một người tốt. Ai là người tốt? Đạo sư là người tốt. Chư Phật Như Lai là người tốt. Pháp Thân Đại Sĩ là người tốt. Chúng ta phải giống như Ngài. Đó là người tốt thật, chứ không phải người tốt giả. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả chúng sanh hư không pháp giới, khởi tâm động niệm dung hợp thành một thể với tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Vốn dĩ là một thể, hiện tại cũng không rời khỏi, chỉ là chúng ta mơ hồ, mê mất, không chịu thừa nhận. Hiện tại làm thật rõ ràng, làm minh bạch, chúng ta chuyển ý nghĩ, thì siêu phàm nhập thánh, phá mê khai ngộ. Đó là làm sao học tập ánh sáng soi khắp mười phương pháp giới. Hiện giờ có thể học, chúng sanh hiện tiền tất chiến Phật. Chúng sanh đây là chúng sanh mười pháp giới. Bốn câu tứ hảo mà tôi nói quả nhiên làm trọn tứ hảo này chính là Phật. Tứ hảo bạn có thể làm bao nhiêu? Đương nhiên trình độ cá nhân khác nhau. Thiên Thai Đại Sư nói là lục tức Phật. Chúng ta bây giờ đang ngay lúc học tập, tập khi phiền não còn chưa đoạn. Đó là quán hành tức Phật. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta không thể đặt vào danh tự gì, thế là sai rồi. Danh tự vị hữu danh vô thực. Tứ hảo bạn hiểu không? Bạn nghe qua, bạn nghe hiểu mà không làm được. Không làm được chính là hữu danh vô thực. Bạn không những không thể biến thập phương, mà ngay cả ánh sáng bạn cũng không có. Bạn không có ánh sáng. Thì xoay đâu ra một màu đen? Thật sự bỏ ánh sáng được thì ý nghĩa tỏa sáng ở đây, bạn thật làm được. Ánh sáng đích thực xoay khắp, làm được nhưng nhỏ quá, cũng là mười phương nhưng phạm vi chưa lớn. Nỗ lực nữa, tâm lượng mở rộng nữa, thành khẩn làm để làm được. Tương tự tức Phật, làm được tương tự tức Phật thì bạn sáng soi cả một đại thiên thế giới. Ánh sáng soi khắp đại thiên thế giới. Vì phiền não vô minh của bạn chưa phá. Phiền não vô minh nếu phá được thì ánh sáng của bạn soi khắp hư không pháp giới, không khác gì với pháp thân Bồ Tát. Chúng ta phải làm thật. Hiện tại chúng ta đang ở quán hành tức. Bạn chỉ cần một khởi tâm động niệm cũng xuất sắc rồi. Ánh sáng của bạn soi khắp tam giới lục đạo. Mặc dù như thế, chúng ta không soi được tận hư không biến pháp giới. Chư Phật Như Lai soi đến chúng ta. Pháp thân đại sĩ vô lượng vô biên, các ngài soi đến ta. Ta không soi được ngài, ngài soi đến ta. Ánh sáng nhỏ của ta liền lại với ánh sáng lớn của ngài. Đích thực cũng khắp hư không pháp giới. Các vị nghĩ xem có đúng không? Ánh sáng của ta nhỏ, ánh sáng của ngài lớn. sáng sáng soi lẫn nhau. Ánh sáng nhỏ của ta nhờ ánh sáng lớn của Ngài lập tức biến hư không pháp giới. Chuyện là như vậy. Cho nên người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hạ phẩm giảng sanh. Điều này trong kinh Phật nói thần thông đạo lực, trí huệ tam muội của Ngài đã bình đẳng với A Duy Việt Trí Bồ Tát rồi. A Duy Việt Trí là thất địa, hạ phẩm giảng sanh trong bỗng nhiên biến thành thất địa Bồ Tát. Pháp khó tin đấy. Người nào khó tin? Bồ Tát không tin tưởng, thanh văn duyên giá không tin tưởng. Chúng ta là tin tưởng mơ mơ hồ hồ. Điều đó khó được. Nó là thật chứ không phải giả đâu. Vì vậy chúng ta mới biết mình khởi tâm động niệm không thể nghĩ bàn. Chúng sanh hiển tiền tất kiến Phật, cõi đất chư Phật mười phương. Chúng sanh vô lượng vô biên, ánh sáng của chúng ta soi vào trong họ. Chúng ta không có năng lực này, nhờ ánh sáng của Phật, nhờ ánh sáng của Pháp Thân Bồ Tát soi đến họ, họ nhìn thấy chúng ta. Nếu chúng ta minh bạch đạo lý này, bất luận bản thân bạn ở nơi nào, mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, bạn cũng sẽ cảm thọ được mười phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát tỏa ánh sáng gia trì lên ta. Tiến độ học tập như thế làm sao không nhanh chóng? Làm sao không đoạn phiền não? Chúng ta học tập cảm tình nâng lên, tính tâm tăng trưởng, biết làm sao học tập mới có thể nhập môn được. Sai lệch một chút cũng không có. Giáo hóa thành thuộc vô ương số, lời ấy đều là thật. Vô ương số không có số lượng vô biên. Do đó có thể biết sức mạnh quán tưởng này rất lớn, hiệu quả thù thắng biết bao. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Thần Chủ Thành bài thứ hai. Chư chúng sanh căn cá sai biệt, Phật tất liễu tri vô hữu dư, Diệu Nghiêm Cung Điện Chủ Thành Thần, nhập thử pháp môn tâm khánh duyệt. Đó là kệ tụng của Diệu Nghiêm Cung Điện Chủ Thành Thần, cũng là báo cáo tu học của Ngài. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài chủ tu là tri chúng sanh căn, giáo hóa thành thục. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải chú tám chữ là ứng bệnh giữ dược, lệnh đắc phục hành. Tám chữ này có thể nói là hoàn toàn tương ứng với pháp môn Ngài đã đắc. Nhắc nhở chúng ta, đầu tiên là chúng ta tự mình tu học. Chúng ta tự mình nhất định phải biết căn tánh của mình mới có biện pháp thành tựu. Phật Pháp thường nói, mình chưa độ mà có thể độ người thì không có điều ấy. Hay nói cách khác, dạy người, nếu muốn dạy người khác phải dạy mình trước. Cả mình cũng không dạy được, làm sao có thể dạy người? Giáo dục bây giờ có khuyết điểm. Khuyết điểm ở đâu? Không biết. Nói thật tại, lão sư dạy học, ngay cả mình còn không dạy tốt, thì sao có thể dạy tốt học sinh? Khuyết điểm chính là ở chỗ đó. Chúng ta học Phật thì nhất định phải hiểu mình là căn tánh nào. Gặp lão sư cao minh, lão sư cao minh có thể quán cư. Một lão sư dạy mười mấy học sinh, mấy chục học sinh, phương pháp thầy dạy học khác nhau, không phải một phương pháp. Lão sư đó là chân thiện tri thức. Giống như bác sĩ vậy, ứng bệnh cho thuốc, không phải toa kê làm tốt, mà là bán thuốc thành phẩm. Bán thuốc thành phẩm không dùng quán cư. Hiện tại rất nhiều người chúng ta làm lão sư cũng đều là bán thuốc thành phẩm. Người tu hành cũng lại như vậy, không biết quán cư. Thuốc ấy không phải đúng bệnh cho mà phối đơn, cầm đơn của người khác, cứ theo đơn thuốc cũ uống. Vận khí tốt thì không trở ngại gì lớn. Vận khí không tốt mà uống vào, không những bệnh chữa không khỏi còn nặng thêm, thậm chí gây chết người. Thuốc không đúng bệnh toàn là thuốc độc. Nếu pháp không đúng chứng bệnh thì hại chết pháp thân tuệ mạng của chúng ta. Cho nên nhất định phải biết căn tánh của mình là như thế nào. Trong mọi pháp môn, chúng ta lựa chọn pháp môn nào? Lựa chọn pháp môn này quả thật là thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp với trình độ của mình, thích hợp với môi trường sống của mình. Như thế học được rất thuận tiện, dễ dàng thành tựu. Đạo lý này chúng ta không thể không biết. Nếu không biết thì chúng ta sẽ chịu thiệt lớn, lãng phí thời gian, lãng phí công phu. Căn tánh mỗi người đều khác nhau. Nhưng nói về đại khái, sự chênh lệch của chúng ta không kể là quá lớn. Vì thế chúng ta có thể áp dụng cùng một khoa một chung. Đức Thế Tôn sớm đã biết căn tánh của người hiện đại chúng ta. Vào khi ấy đã vì chúng ta kê một toa thuốc để lưu lại cho hậu nhân tham khảo. Thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, nghiêm trì giới luật thì có thể chứng quả. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, có thể thiền định thì có thể đại triệt đại ngộ. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, lão thật niệm Phật, người giảng sanh rất nhiều. Chúng ta sống trong thời kỳ mạt pháp là căn cơ của thời kỳ mạt pháp. Chúng ta lựa chọn tịnh độ để cộng tu chắc chắn không sai. Song phải hiểu được Tổ sư Đại Đức Pháp Môn Tịnh Tông thường nói là chánh trợ song tu. Như đôi cánh của con chim, như hai bánh của chiếc xe, thiếu một không được. Chánh tu là gì? Kim Vô Lượng Thọ Phẩm Tam Bối Giảng Sanh nói rất hay: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đó là chánh tu. Kinh A Di Đà đã nói: chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Đó là chánh tu. Trợ tu là gì? Trợ tu chính là làm sao khắc phục tập khí phiền não của chính mình. Trợ giúp chúng ta niệm Phật công phu đắc lực. Trợ giúp chúng ta thành tựu công phu thành phiến. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, khi cần có một số phương pháp trợ tu. Vì cơ bản khoa mục chung của trợ tu chắc chắn không thể thiếu sót là tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, đều là thuộc về khoa mục chung của trợ tu. Chúng ta nhất định phải làm như thế. Học làm người, người cũng không làm tốt, sao bạn có thể làm Phật? Không có lẽ ấy. Muốn làm Phật thì học làm người trước. Bốn câu này là làm người. Người làm tốt thì học Phật. Phó trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi là tiểu thừa. Học Phật học tiểu thừa trước, học đại thừa sau. Không học tiểu thừa mà học đại thừa, không có điều ấy. Đó là trong kinh Phật nói không có lẽ ấy. Học tiểu thừa phải học làm người trước, làm người tốt, sau đó mới có thể học tiểu thừa. Tiểu thừa học tốt lại học đại thừa. Điều thứ ba chính là đại thừa. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả là quá tha. Phần trước là tự hành, tự hành quá tha. Đó là khoa mục chung của chúng ta. Học giới, đồng tu tại gia là ngũ giới thập thiện, làm trở hành cho người niệm Phật chúng ta. Vì sao? Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tâm hành của chúng ta bất thiện, niệm Phật hay đi nữa cũng không tài nào đi nổi. Tại sao? Điều kiện không phù hợp. Nơi ấy đều là thiện nhân, chúng ta bất thiện, muốn đến câu lạc bộ của thiện nhân sẽ bị người khác bài xích, họ không thể chấp nhận. A-di-đà Phật hoan nghênh bạn đến. Những học trò ở dưới A-di-đà Phật, đại chúng không hoan nghênh bạn cũng không có cách nào. Cho nên bạn phải hiểu, Phật hoan nghênh bạn, mỗi một đại chúng đều hoan nghênh bạn. Điều này quan trọng hơn gì hết. Nhân hòa. Chúng ta hiến tiền phải học tập, thường hay phản tỉnh. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể được người khác hoan nghênh, đều được người khác quý mến. Bạn là người thành công. Nếu bạn ở nơi đâu, người ta cũng liếc xéo nhìn bạn, không thích bạn, không chịu đến gần bạn, thì bạn thất bại rồi. Học Phật bắt đầu từ làm người. Chỗ này chúng ta tự mình nhất định phải kiểm thảo phản tỉnh nghiêm túc. Tại sao? Có người thì bị chán ghét, có người thì được hoan nghênh. Chúng ta không nhìn được chính mình, nhìn người khác. Nhìn thấy người khác lại quay về phản tỉnh lại chính mình. Có một số người ở trước mặt tôi, đối với tôi còn kể là khá. Nếu bạn nhìn rõ thì họ đích thực vẫn là giả thôi. Nguyên nhân gì mà họ tốt với bạn? Nguyên nhân gì không tốt với bạn? Bạn không nghĩ ngợi sao được chứ? Rồi sau bạn mới phát hiện điều đó là thật hay là giả. Tôi có một lão bằng hữu, đây là chuyện gần đây nhất. Tuổi tác rất lớn. Tôi khuyên ông lá rụng về cội đi, đó là chuyện tốt. Xong, ông rời khỏi quê nhà đã quá lâu, hơn 60 năm là một giáp rồi. Đất người quê nhà bỡ ngỡ. Đích thực là lúc trẻ rời quê già trở lại. Quê nhà còn có một số thân thiết, rất ít ỏi. Quá nữa đều là người xa lạ. Tóm lại là bạn có căn, mọi người sẽ quan tâm đến bạn. Nếu bạn lỡ có không ở, thì vợ con của bạn cũng về nhà. Bạn ở, mọi người sẽ chiếu cố. Bạn không ở, ai chiếu cố bạn? đối đại với bạn xem như người xa lạ. Đó là thường tình ở đời. Từ xưa đến nay, trong ngoài cũng không ngoại lệ. Cho nên gây dựng mối quan hệ nhân tế là vô cùng quan trọng. Ông sống ở hải ngoại nhiều năm rồi, đã gây dựng mối quan hệ xóm giềng, bà con, bạn bè ở hải ngoại. Lời của tôi không cần nói nữa. Từ chỗ đó, bản thân chúng ta phải nghĩ xem những người ở xung quanh mình, ta hiến tiền, họ dụng ý ở đâu? Là thật hay là giả? Họ muốn được những điều gì? Đều phải rõ ràng, minh bạch. Học Phật phải làm người minh bạch, đừng có làm người mơ hồ. Người mơ hồ là phàm phu, người minh bạch là Phật Bồ Tát. Vì vậy, trước hết phải biết căn cơ của mình, căn tánh, điều lý mình cho tốt trước đã, dạy mình cho tốt đã, sau đó lại quan sát người khác, lại giúp đỡ người khác. Mình không điều lý tốt mà muốn giúp đỡ người khác, Phật nói là không có lẽ ấy đâu. Điều đó quan trọng biết bao. Cho nên tự mình mỗi ngày đều phải phản tỉnh, phải học cổ nhân, ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi tự lành. Người ấy có tiền đồ, người ấy là Phật quang thường chiếu đến họ, người ấy quỷ thần thường hay giúp đỡ họ. Do vậy, chúng ta phải đem hành động mới có thể cảm động chư Phật Bồ Tát đến ứng. Chúng ta cầu cảm ứng, ta đem cảm gì? Nhất định phải đem thiện tâm thiện hành cảm. Thiện tâm thiện hành, nói láo thật, chính là một lòng sửa lỗi tự lành, hành trì sửa lỗi tự lành. Như thế thì cảm động nhanh lắm, đích thực là cảm ứng đạo giàu không thể nghĩ bàn. Phật biết căn tánh của mình, tu hành công đức viên mãn. Cho nên quay trở lại nhìn tất cả chúng sanh rất dễ dàng. Kinh nghiệm của mình quá phong phú. Trước đây ta có một số khuyết điểm, ta làm sao sửa được? Bây giờ gặp người khác có khuyết điểm này thì ta rất có nắm bắt, rất khẳng định, nói với bạn không mảy nghi ngờ. Bạn dùng phương pháp nào bạn có thể sửa được? Phật tất liễu tri vô hữu dư. Hoàn toàn thấy rõ. Chúng ta học tập từ chỗ này là đúng. Phương pháp mà thuở xưa Phật sửa lỗi tự lành, Ngài đều nói ra toàn bộ ở trong kinh điển. Cổ đại đức sợ hậu học chúng ta nhìn không ra, nên chỉ điểm gì chúng ta. Thiện là tâm Phật. Luật là hành vi của Phật. Giáo là ngôn ngữ của Phật. Cho nên hạnh ba nghiệp thân ngữ ý của Phật ở ngay trong Kinh Giáo. Đại Tạng Kinh là hoàn chỉnh. Bất cứ bộ kinh điển nào, bất luận là bộ lớn hay bộ nhỏ, đều có đủ ba bộ phận này. Bạn quan sát kỹ lưỡng, chắc chắn có giới. Có thiện, có giáo. Ba nghiệp thân ngữ ý của Phật toàn bộ ở trong đó. Bộ kinh này càng không cần nói chi, đại viên mãn, một mảy may thiếu sót đều không có. Tam học giới định tuệ trọn đủ. Các đồng học thường niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ dường như mỗi một phẩm, 48 phẩm, mỗi một phẩm đều trọn đủ tam học giới định tuệ, đều trọn đủ tam tuệ văn tư tu. Ngay cả đề kinh cũng không ngoại lệ. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, ấy là nói về quả đức. Thanh tịnh bình đẳng giác là nói về nhân hành. Về nhân địa, chúng ta chính là phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là giới học, là thân hành của Phật. Bình đẳng là định, là tâm Phật, tức là thiện. Giác là trí tuệ của Phật. Cuối kinh là giáo, là Phật ngữ. Lời dạy tam luân thân khẩu ý. Diệu nghiêm cung điện chủ thành thần. Ngài nhìn ra, Ngài thể hội được. Nhập thử pháp môn tâm khánh duyệt. Nhập là chứng đắc. Pháp môn này là thành tựu trên quả địa Như Lai. Ngài chứng đắc rồi, ấy chính là Ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, giống như chư Phật Như Lai. Phật tất liễu tri vô hữu dư, Ngài cũng tất liễu tri vô hữu dư. Từ pháp môn này viên thành Phật đạo. Lại xem bài tiếp theo, bài thứ ba. Như Lai vô lượng kiếp tu hành, hộ trì giảng tích chư Phật pháp, ý thường thừa phụng sanh hoan hỷ, diệu bửu thành thần ngộ thử môn. Đây là tán tụng của thanh tịnh thủy bửu chủ thành thần. Báo cáo của Ngài Pháp môn mà Ngài đã tu học, khóa học mà Ngài chủ tu là, thường hoan hỷ, lệnh nhất thiết chúng sanh thọ chư phước đức giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài nên học tập như thế nào? Trước thế, chúng ta làm sao thành tựu thường hoan hỷ tâm, đại từ bi tâm của mình đi, đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới, cho dù là tam đồ địa ngục, ngay cả địa ngục A Tỳ, cũng tuyệt đối không có một mảy may ý nghĩ ghét bỏ. Ấy là thường hoan hỷ. Đạo lý này phải hiểu. Chúng sanh làm chuyện cực ác, chịu báo ứng thê thảm, không nỡ nhìn. Nên dùng tâm nào để nhìn nhận? Dùng tâm mẹ hiền để nhìn nhận. Con nhỏ phạm sai lầm, vẫn phải nghĩ cách để giúp đỡ, giúp họ quay đầu, giúp họ sửa lỗi tự lành. Không được buông bỏ họ đi. Đứa trẻ này không tốt, khai trừ nó đi, không cần nó nữa. Giáo dục thất bại, làm sao có thể giúp đỡ một người, biến một người ác thành người tốt, thành người thiện? Một người bị tất cả chúng sanh chán ghét, thì biến họ thành một người khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ. Giáo dục đó thành công, đó mới gọi là giáo dục. Phật là nhà đại giáo dục, người đệ nhất thế xuất thế gian. Việc Ngài đã làm là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Điều tâm Ngài đã niệm, điều đã tư tưởng là khiến tất cả chúng sanh rộng khắp thọ phước đức, hưởng thụ. Như thế nào có thể khiến tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều hưởng thụ phước đức? Không vì mình. Tâm tâm niệm niệm nghĩ tất cả chúng sanh, đích thực giống như mẹ hiền nghĩ cho con cái vậy. Làm sao vậy? Con cháu của mình từng người đều hưởng phước, đều được phước báo. Chúng ta xem trong tán tụng Ngài hướng dẫn thế nào. Như Lai vô lượng kiếp tu hành, hộ trì vạn tích chư Phật pháp. Như Lai vô lượng kiếp tu hành, tu là hành gì? Đương nhiên trong hành môn này vô lượng vô biên, nhưng nó cũng có một cương lĩnh chung. Cương lĩnh chung ấy chính là hộ pháp. Hộ trì giáo pháp của tất cả chư Phật trong quá khứ, giáo lý hành quả. Công đức này lớn lắm. Trong trường hàng trước, Thanh Lương Đại Sư chú giải rất phong phú, dẫn kinh cứ điển, vì chúng ta thuyết minh công đức hộ pháp trội hơn hoằng pháp. Hoằng hộ là một, chẳng phải hai. Đạo lý sự thật này nhất định phải rõ ràng. Đạo tràng Phật Đà giáo dục hiệp hội này, hội trưởng, đồng sự, cán sự, nghĩa công, đồng học đều là hộ pháp. Những người nào đến hoằng pháp, giảng kinh ở đây là hoằng pháp, nghe kinh ở đây cũng là hoằng pháp, mỗi ngày ở đây niệm Phật cũng là hoằng pháp. Cách nói của chúng tôi e rằng mọi người vẫn không dễ thể hội. Giảng kinh là hoằng pháp, điều này không có vấn đề, mọi người sẽ gật đầu thừa nhận ngay. Nghe kinh cũng là hoằng pháp, điều này không quá dễ hiểu đâu. Nghe kinh là tự lợi lợi tha. Lợi tha không phải hoằng pháp sao? Bạn ngồi ở đây nghe kinh làm sao lợi tha? Trang nghiêm đạo tràng. Đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, nếu số người nghe kinh rất ít, chỉ có mấy người nghe, chỗ ngồi trống rất nhiều, sẽ khiến tín tâm thính chúng mất mạc. Cho nên sơ học giảng kinh, tiếp dẫn sơ cư trong thính chúng, chúng ảnh hưởng chính là hoằng pháp. Chúng đương cơ được lợi, chúng ảnh hưởng là hoằng pháp. Chúng ảnh hưởng là lão tu hành. Kinh này họ cũng biết giảng, thậm chí giảng còn hay hơn ta. Họ ngồi ở dưới nghe ta giảng, khiến những thính chúng này nhìn thấy người ấy cũng đang ở đây nghe kinh. Pháp sư này có lẽ giảng hay lắm. Không những tăng trưởng tín tâm của họ, mà họ còn khuyên người khác, khuyên bà con bạn bè của họ đến nghe. Họ không phải đang hoằng pháp sao? Không cần tự mình giảng kinh, ta đến nghe, ta giới thiệu một số người đến nghe. Quá khứ tôi ở Đài Bắc, chúng ảnh hưởng không ít, đều là một số lão cư sĩ đại đức. Họ học Phật mấy chục năm rồi, tôi vừa mới nhập môn. Họ rất yêu thương tôi, mỗi buổi giảng kinh của tôi họ đều đến nghe. Ngày đến lão sư của tôi cũng đến nghe. Hiếm thầy có lão cư sĩ Chu Ban Đạo. Ông không những nghe kinh, mà ông còn viết bút ký. Thật sự là hiện thân thuyết pháp. Có một năm tôi tham gia Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa. Giảng tòa này ở trong tòa nhà giáo hội Phật giáo Trung Hoa bên cạnh chùa Thiện Đạo, do Pháp Sư Đạo An chủ biện, mời tôi làm tổng chủ giảng. Mỗi ngày chủ nhật lên dạy ở đó, Pháp Sư Nam Đình đến nghe. Lão Pháp Sư đấy, khi tôi mới học Phật, tôi nghe Ngài giảng kinh, tôi rất quen Ngài. Khi ấy là cư sĩ. Ngài giảng kinh Kim Cang, mỗi ngày khai giảng vào buổi chiều. Tôi nhớ rất rõ ràng, tôi chỉ thiếu một buổi học. Liên tục giảng hơn một tháng, tôi chỉ thiếu một buổi học. Cho nên Ngài rất yêu thương tôi. Tôi là tín đồ trung thực của Ngài. Tôi lên dạy ở Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa. Lão nhân gia Ngài đến nghe. Những đại đức trưởng giả này, chúng tôi đều hiểu quy củ. Có các vị tại tòa, nhất định hướng đến các vị ấy đảnh lễ trước, sau đó mới lên tòa giảng kinh. Lão Hòa Thượng biết. Cho nên khi nào Ngài đến, sau khi tôi lên đài rồi, ngồi ngay ngắn khai giảng rồi, lão nhân gia mới bước vào. Tôi giảng kinh này xong, tôi còn chưa đứng dậy thì Ngài đã đi. Tôi muốn gọi tên đảnh lễ Ngài mà Ngài đều không cho tôi cơ hội này. Mỗi buổi đều đến. Tôi rất cảm kích Ngài. Đó là chúng ảnh hưởng, khiến những học sinh đại chúng này nhìn thấy Nam Đình Pháp Sư cũng đến nghe giảng. Đó là vị lão Pháp Sư hạng lão bối giảng kinh nổi tiếng ở Đài Bắc. Cư sĩ Chu Ban Đạo, Triệu Mặc Lâm đều là cư sĩ hạng lão bối. Họ đến đây đều là để hoằng pháp. Hoằng hộ đều làm được hết thảy. Cho nên trong tín chúng có hộ trì, có hoằng pháp. Có gì kìm hết. Hộ trì giảng tích chư Phật Pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại thế gian của chúng ta vì đại chúng chúng ta. Giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Nói thực tại, Ngài là hộ trì giảng tích chư Phật Pháp. Thanh Lương Đại Sư ở trong Chú Giải Đề Kinh, Kinh Hoa Nghiêm nói rất minh bạch, Thích Ca Mâu Ni Phật suốt 49 năm không hề nói một câu Phật Pháp nào. Nói với chúng ta học Phật phải khiêm kính. Khổng Lão Phu Tử tự mình nói cả đời Ngài không hề sáng tác, đều là nói do cổ nhân. Phục nhi bất tác. Khổng Lão Phu Tử đều là thuật lại lời dạy của cổ thánh tiên hiền, chứ không có điều gì của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Đó là Phật Pháp của chư Phật. Được cổ Phật lưu truyền lại, không phải của mình. Lời ấy là thật chứ tuyệt đối không phải giả. Pháp của cổ Phật đến từ đâu? Từ trong bổn tánh chân như lưu lộ ra. Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng đắc bổn tánh chân như, từ trong tự tánh tuôn ra giống hệt như cổ Phật, không lệch mảy may. Chúng ta ngày nào minh tâm kiến tánh, từ trong tự tánh của chúng ta tuôn ra chắc chắn là giống hệt như trong kinh Phật vậy. Khi ấy kinh điển có tác dụng gì với chúng ta? Ẩn chứng. Cảnh giới mà ta đã khế nhập giống hay khác với cảnh giới chư Phật Như Lai đã nhập? Cầm kinh để đối chiếu thì quả nhiên đúng, mình hiểu được đích thực khế nhập cảnh giới rồi. Nếu trong lòng mình có chỗ thể ngộ, chỗ lãnh hội khác với trong kinh giảng, là chỗ ngộ của chúng ta có thiên lệch. Không thuần chánh, phải dội tu sửa đi, phải làm lại từ đầu, vậy mới đúng. Chúng ta ở đây không thể không hiểu, không thể không chăm chỉ học tập điều này. Phật dạy cho chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thô á, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si, là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp này không phải lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói đầu tiên. Tất cả chư Phật Như Lai quá khứ đều có cách nói này. Cho nên chúng ta nói rất khách quan, đó là điều Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng đúng. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật dân nhận lời tất cả chư Phật mà nói cũng đúng. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình y giáo phụng hành, đó là hộ trì giảng tích chư Phật. Nếu chúng ta học mà không làm thì không thể làm trọn được trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta không có hộ trì pháp của chư Phật. Hộ trì nhất định là y giáo phụng hành, nhất định là làm gương mẫu để cho người khác thấy. Bạn có thể làm gương mẫu cho người khác là bạn thành công rồi. Sau khi người khác nhìn thấy, nhất định có sự cảm ngộ, họ chịu cảm động, họ bắt đầu giác ngộ. Đó chính là quả tha. Thiện căn của họ thành thuộc thì bạn dạy họ làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới y giáo phụng hành. Tại sao? Vì chư Phật Như Lai thực hành như thế. Phải dung hợp tánh tướng lý sự, nhân quả thành một thể mới chứng quả được. Không thể chia. Tôi nói tánh tướng lý sự nhân quả chính là nói tất cả vạn pháp. Đó là cương lĩnh chung của tất cả vạn pháp. Thế xuất thế gian. Cho nên nhà Phật có một câu nói mà mọi người cũng đều rất quen thuộc: vạn pháp quy nhất. Có người thêm câu tiếp theo: nhất quy về đâu? Đó là đã hiền cư. Vạn pháp quy nhất, nhất quy vạn pháp. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng hai. Thì bạn nhập pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị chính là thế giới Hoa Tạng. Pháp môn bất nhị chính là thế giới Cực Lạc. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là giảng sanh thế giới Cực Lạc, chính là nhập pháp môn bất nhị. Bất nhị không phải là nhất chân sao? Pháp môn bất nhị chính là nhất chân pháp giới. Pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Thiên Thai Gia nói là phần chứng tức Phật. Các ngài là chân Phật chứ không phải giả Phật. Mặc dù là chân Phật, nhưng quả chứng của ngài vẫn chưa đạt đến viên mãn. Nhập cảnh giới này, bạn mới thật sự sanh lòng hỷ duyệt. Đó chính là vì sao thế giới Di Đà xưng là Cực Lạc. Cực Lạc chính là ở đây nói đắc thường hoan hỷ. Lìa mãi mọi nỗi khổ của thế gian. Đó là đoạn khai thị quan trọng nhất của Đức Thế Tôn ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cương lĩnh chung tu thập thiện nghiệp đạo. Phương hướng chung tu thập thiện nghiệp. Phật giảng rất rõ ràng: năng đoạn nhất thiết thế gian khổ. Nhất thiết thế gian là chỉ mười pháp giới. Không những chỉ mười pháp giới mà còn bao gồm 41 ngôi pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Pháp thì xuất thế gian bao quát toàn bộ trong đó. Bạn nhìn xem phương pháp này có yếu hệ hay không. Phương pháp nào? Thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Thiện pháp này nói theo nghĩa rộng tức là tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm. Tất cả pháp mà Phật đã nói là pháp chí thiện. Không, Lão Phu Tử nói, Mạnh Phu Tử nói đều là thiện pháp cả. Thường niệm, thường là không gián đoạn, ngày đêm đều không gián đoạn. Thường niệm là tâm thiện, tâm của bạn thuần thiện. Tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện. Khởi tâm động niệm thiện, tư tưởng sanh từ đâu? Căn sanh. Thường niệm là căn, là tâm. Quan sát thiện pháp là ngôn hành của bạn thiện, hành vi của bạn thiện. Như vậy đương nhiên thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Đức Thế Tôn nhắc nhở chúng ta lần cuối, không được có mấy phần bất thiện xen tạp vào trong. Như vậy mới là chân chánh hộ trì giảng tích chư Phật pháp. Chúng ta phải làm, chúng ta nhất định phải nhớ cho vững câu nói này trong tâm. Ý thường thừa phụng sanh hoan hỷ. Ý là tâm của chúng ta. Thừa là thừa sự, phụng là phụng hành. Y giáo phụng hành, quả nhiên có thể y giáo phụng hành, sanh lòng đại hoan hỷ. Lòng hoan hỷ này không phải kích thích từ bên ngoài, không phải nói bạn gặp chuyện đáng vui nào hay chuyện quan lạc bạn mới sanh lòng hoan hỷ, không phải đâu. Lòng hoan hỷ này là sanh ra từ trong tự tánh. Lòng hoan hỷ này là vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta bị phiền não che phủ, hoan hỷ không khởi dậy được. Phiền não đoạn tận hết thảy, mọi lúc mọi nơi, bất luận gặp người nào việc nào, cứ hoan hỷ. Câu đầu trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Ý thường thừa phụng chính là học mà luôn tập theo. Sanh hoan hỷ tức là không phải cũng không vui sao? Các vị nhìn xem Nho với Phật có thể hợp lại không? Là một chứ không phải hai. Cho nên Phật giáo Trung Hoa gạt tiểu thừa đi, không học tiểu thừa mà trực tiếp học đại thừa. Nguyên nhân gì vậy? Dùng giáo học. Nho gia thầy thì tiểu thừa. Người học Phật trước đây, bất luận tại gia hay xuất gia, không ai không đọc sách Khổng Mạnh. Mức thấp nhất là Tứ Thư Ngũ Kinh. Ngũ Kinh không nhất định đọc hết, nhưng Tứ Thư là chắc chắn đọc hết. Thầy thế tiểu thừa, lấy đó làm nền tảng trực tiếp vào đại thừa, một chút vấn đề cũng không có. Nói thực tại, điều đó rất thích hợp với căn tánh của người Trung Hoa, khí cơ của người Trung Hoa. Để người Trung Hoa dùng phương pháp này trực tiếp vào đại thừa, còn thù thắng hơn, còn viên mãn hơn. Đọc kinh tiểu thừa, đó gọi là hộ pháp. Nho Phật đều hộ. Pháp của tất cả thánh hiền chúng ta đều hộ trì hết thảy. Hộ pháp của một thánh nhân là hộ trì hết toàn bộ pháp của tất cả thánh nhân. Tại sao? Vì căn bản của tất cả tôn giáo chính là nhân từ bác ái, mục đích khiến tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Bồ Tát ở đây khiến tất cả chúng sanh thọ phước đức, không phải là lìa khổ được vui sao? Một pháp tu thành công là pháp pháp đều viên mãn. Đó là thanh tịnh sĩ bửu chủ thành thần. Ngài ngộ nhập từ pháp môn này. Ở trong tán tụng này, mặc dù văn tự không nhiều, nhưng cương lĩnh đều nêu ra toàn bộ rồi, hướng dẫn chúng ta nên chăm chỉ nỗ lực để học tập. Chúng ta cũng sẽ từ pháp môn này khế nhập vô thượng Bồ Đề. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.